Xin Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Thánh Margarita Maria Alacoque rất là hay, nó phải 4 bài mới hết. Chuyện dài nhiều tập, mà 4 tập. Hôm nọ vào lễ chính lễ của chị 16 tháng 10 thứ 6, chúng ta mới đọc tập đầu thôi. Và cái tập đầu đó mang cái đầu đề là Thánh Margarita Alacoque dạo khúc Thánh Tâm Chúa. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cuộc đời chị được Chúa sắp xếp để cho chị nếm hưởng trước những cái gì mà cái Thánh Tâm Chúa thấm thía khi bị thân những người thân yêu của Chúa là Kitô hữu và linh mục tu sĩ vân vân đã đối xử với Chúa. Và chị cũng trải qua những cái như vậy trước khi chị đi tù. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thấy được là chỉ nhập cuộc Thánh Tâm Chúa. Rồi, giờ đây em xin đọc tập thứ 2 của truyện dài Margarita Maria Alacoque, một vị thánh nữ được Chúa dùng để ban sứ điệp Thánh Tâm Chúa cho nhân loại nói chung và cho giáo hội nói riêng. Và tập thứ 2 này mang tựa đề là Thánh Maria Maria Alacoque nhập cuộc Thánh Tâm Chúa. Nó có mấy phần. Phần đầu nó là tìm kiếm một nơi để sống đời tận hiến tu trì. Bấy giờ Margarita được 18 tuổi, mặc dầu phải trải qua ngót 4 năm sống cảnh đọa đầy khốn đốn mọi mặt, Margarita cũng trở thành một thiếu nữ dịu hiền, đẹp đẽ, duyên dáng, dễ thương, can đảm, chịu khó, mọi người đều khen ngợi. Trong làng nhiều cậu thanh niên cũng tìm cách liếc mắt đưa tình, ước mong được cùng nàng xây tổ ấm. Bà Alacoque thấy rõ điều ấy nên bảo riêng con: "Con lập gia đình đi rồi mẹ sẽ sang ở với vợ chồng con. Lánh khỏi nông trại đã làm cho mẹ con ta sống trong đau khổ tủi nhục." Margarita thưa: "Mẹ ơi, thế thì lời con nguyện ước từ trước sẽ tính sao đây?" Mẹ nàng đáp: "Đó chẳng qua là lời hứa khi còn non dại con ạ. Con không bị ràng buộc bao nhiêu đâu." Dù là trái với ý mẹ, song Margarita thấy mình bị ràng buộc với lời nguyện ước cách đây 4 năm bằng một sợi dây thiêng liêng không thể nào tháo gỡ được. Mặt khác, Margarita cũng muốn làm sao để mẹ được sống sung sướng cho bỏ những năm bị ngược đãi. Hai tư tưởng ấy đối chọi nhau, dày vò Margarita không ít. Cho nên Margarita tự đấu tranh và càng gia tăng hãm mình cầu nguyện, tưởng rằng làm như vậy là đẹp lòng Chúa Giêsu. Thời gian trôi qua, Margarita cứ mãi lưỡng lự chưa biết phải chọn đường nào, thì đấng quan phòng giải quyết cách khôn ngoan như sau. Cậu con trai của bà Alacoque ăn học thành tài, lập gia đình với một phụ nữ rất bực đoan trang, công dung ngôn hạnh thập toàn, Christosom, thu hồi phần sản nghiệp của mình, rước mẹ và em gái về chung sống. Thế là cả hai mẹ con Margarita tránh được mọi hà khắc trước đây, hết bỉ cực đến thái lai. Bà Alacoque vẫn ao ước giữ con gái của mình, sẽ gả chồng để sống gần mình. Phần Margarita thấy đời sống của mẹ từ nay có phần bảo đảm, được ổn định, nên quyết tâm đáp lại lời Chúa kêu gọi, lễ phép từ chối các mối, lái cầu hôn và cuối cùng được mẹ và anh bằng lòng cho đi tu. Nhưng đi tu dòng nào bây giờ đấy? Tại dòng Ursuline ở Marco đã có người chị em họ, nên gia đình muốn cho Margarita vào dòng ấy. Song Margarita tự cảm thấy là chưa đúng đường. Trong lúc chờ đợi, Margarita dùng thì giờ rảnh rỗi để săn sóc giúp đỡ kẻ nghèo, tập họp trẻ con trong xóm để dạy giáo lý, tập cho chúng biết đọc kinh, biết cầu nguyện. Mùa hè thì dẫn trẻ ra đồng trống để sinh hoạt. Mùa đông, tháng giá thì đưa chúng về nhà sinh hoạt trong phòng riêng của mẹ. Có lần bà Benoit biết được, nổi cơn khùng, đuổi cả bọn chạy có cờ. Riêng bọn trẻ được hướng dẫn dạy dỗ nên khoái Margarita lắm. Margarita hàng ngày cầu nguyện xin Chúa cho biết ý Chúa định về mình. Một hôm, Margarita nghe trong tâm hồn có tiếng bảo rằng, cha muốn con vào dòng Đức Bà Maria. Dòng nữ này do Thánh Francisco Salesio và Thánh Jean de Chantal sáng lập, gọi là dòng Đức Bà đi thăm viếng, là dòng sống đời chiêm niệm, cầu nguyện và viếng thăm giúp đỡ bệnh nhân. Trong gia đình không ai muốn cho Margarita vào dòng Đức Mẹ Maria. Riêng Christosom lần lượt có con cái bận rộn nên cũng kém phần lo cho em gái của mình. Năm 1670, Margarita lên 23 tuổi. Năm ấy, có cha dòng Thánh Francisco khó khăn đến Vorosfer giảng tĩnh tâm. Giáo dân sốt sắng đến xưng tội. Margarita xét mình rất cẩn thận và ghi chép các tội lỗi của mình trên nhiều trang giấy. Vào tòa giải tội, Margarita cứ theo mấy tờ giấy ấy mà đọc. Xong cha giải tội ngăn lại, không cho đọc hết. Cha giải tội thấy được tâm hồn của Margarita. Sau đó, ngài hỏi về đời sống và ý định của Margarita. Biết rằng Margarita quyết định vào dòng Đức Bà nên ngài thẳng thắn khuyên Chrysostom không nên cản trở ơn thiên triệu của em mình, đồng thời nên lo liệu mọi việc để Margarita được vào dòng Đức Bà. Hơi hổ thẹn, Chrysostom hỏi em, cô vẫn muốn đi tu à? Em thả chết chứ không đổi ý, vậy để anh lo cho. Nói vậy, nhưng mọi người trong nhà vẫn muốn ép Margarita vào dòng Ursuline mà thôi, làm cho Margarita không biết phải làm thế nào để bảo vệ ý định của mình. Một ngày kia, Margarita nghe trong tâm hồn có tiếng bảo, con đừng sợ gì hết, vì con là con của mẹ, mẹ luôn luôn đã là mẹ của con rồi. Được Đức Mẹ phán bảo như thế, nên Margarita nói thẳng với anh, em chỉ muốn vào dòng Đức Bà Maria mà thôi. Ở đấy, em cách xa gia đình, không bà con, không thân thích, không giao dịch với ai cả. Em muốn đi tu về dòng bến Chúa, xa hẳn trần gian, được ẩn mình vào một xó xỉnh nào đó thôi. Gia đình liền kể cho Margarita một số các dòng nữ. Khi nghe đến dòng Đức Bà ở Pre de Monio, thì tự nhiên lòng Margarita vui vẻ, hớn hở và phấn khởi. Biết rằng mình phải vào dòng ấy nên lập tức nói, vâng vâng, dòng Đức Bà ở Paris de Monio. Chrysostom bảo, được rồi, chúng ta cùng đi Paris de Monio xem thử rồi sẽ quyết định. Hai anh em lên đường đến Paris de Monio. Vừa mới bước chân vào phòng khách, Margarita nghe trong tâm hồn có tiếng nói, cha muốn con vào dòng này. Margarita tỏ ngay với Chrysostom, xin anh lo liệu cho em từ hôm nay, vì em sẽ không vào dòng nào khác. Bất đắc dĩ, Chrysostom phải chiều ý em. Về lại Verosvr, Margarita trở nên vui vẻ lạ thường, làm cho người nhà ngạc nhiên, vì trước đây nàng quả thật trầm tư buồn sầu. Bà Benoit là cô ruột, tính nào vẫn tật ấy, mi ở mai châm biếm. Bà Alacoque được con trai và cô dâu phúc hậu hiền hòa phụng dưỡng nên sẵn lòng dâng Margarita cho Chúa.
Trái tim lòng yêu Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình thương Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được nhiều bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ âm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Khởi điểm đời tu, một thỉnh sinh. Một tháng sau, nhằm ngày thứ Bảy 20 tháng 6 1671, Margarita đến tu viện. tuy lòng tràn ngập vui sướng, song khi chân vừa bước vào ngưỡng cửa, biết rằng từ nay mình chỉ được gặp gia đình qua lớp lưới sắt, thì tự nhiên rùng mình, rụng rời tay chân, tưởng như chết được. Vậy mà, qua khỏi ngưỡng cửa rồi, thì can đảm trở lại và buộc miệng nói: "Chúa muốn cho tôi ở đây." Margarita xem mình như đang ở nơi thánh, vì cứ tưởng rằng các nữ tu đều thánh thiện cả rồi. Sau này mới biết mình đã quan niệm sai lầm. Vì ơn gọi riêng, Chúa đã cho phép Margarita phải gặp nhiều đau khổ còn hơn các lao đao cay đắng lúc ở nông trại De La Roche do một vài nữ tu gây ra. Margarita tự bảo, với bất cứ giá nào, mình phải nên thánh. Bề trên dòng là mẹ Hyacinthe và bề trên tập viện là mẹ Thuvant đón nhận Margarita, dẫn vào nhà nguyện chầu thánh thể. Margarita lấy lại bình tĩnh, vui vẻ. Mẹ Thuvant là người đầy đủ tư cách và nhiều kinh nghiệm trong chức vụ, thấy tân đệ tử hình như sống trong một thế giới khác, nên cố gắng hướng dẫn đưa Margarita về với thực tế của đời sống tập thể theo luật dòng, mặc dù Margarita không có chủ trương sống biệt lập. Phòng của Margarita hơi hẹp nhưng gọn gàng sạch sẽ. Các thỉnh sinh trẻ tuổi hơn đón Margarita với niềm trìu mến. Song có một số nữ tu vì địa vị xã hội, vì giàu có hoặc thuộc giới quý tộc, hoặc vào dòng một cách bất đắc dĩ nên thường cấu kết với nhau, cố ý xem thường các nữ tu kém địa vị, kém tiền của. Phần Margarita biết thân phận mình nên chẳng tranh. Một chỉ lo về đời sống nội tâm và tìm hiểu thế nào là cầu nguyện, nên tìm hỏi mẹ bề trên tập viện thì được trả lời: con hãy đến với Chúa như một tấm vải đang chờ đợi họa sĩ. Đang khi còn phân vân chưa hiểu ý nghĩa câu nói của mẹ bề trên tập viện, mà cũng chưa dám hỏi lại, thì có tiếng nói trong lương tâm: con lại đây, cha dạy cho. Chúa cho Margarita hiểu rằng linh hồn của mình là tấm vải, trên ấy Chúa sẽ họa lại đời sống đau khổ của Ngài. Bắt đầu, Chúa sẽ tẩy sạch những gì làm cản trở công việc của họa sĩ. Margarita cảm nghĩ là Chúa vừa phán dạy thì Ngài cũng bắt đầu hành động trong tâm hồn mình. Từ đó, Margarita càng ước muốn mến yêu Chúa, và để tỏ lòng mến yêu ấy, Margarita càng khát khao hãm mình đền tội, nhưng lại phải theo mức độ do bề trên chỉ giáo mà thôi.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Vào nhà tập và mặc áo ròng. Sau 2 tháng làm thỉnh sinh, Margarita được vào nhà tập. Bề trên chỉ trách Margarita có vẻ vụng về, chậm chạp, nhút nhát, nhưng vẫn được mặc áo ròng. Ngày 25 tháng 8 1671, Margarita được gặp thân mẫu và mọi người trong gia đình đến dự lễ mặc áo ròng, lấy tên Sơ Margarita Maria. Sơ Margarita lòng tràn ngập sung sướng, mặt mày biến dạng hóa ra sáng ngời, làm cho mẹ bề trên Hassan ngạc nhiên khi Margarita đến hôn mẹ. Chúa Giêsu cho Sơ Margarita Maria biết thời gian tập viện là thời gian đính hôn. Rồi đây, trong tương lai, Ngài sẽ ban cho nhiều ơn riêng đặc biệt. Trong dòng, dần dần, người ta thấy Sơ Maria Margarita biến đổi hẳn. Tại nguyện đường, trong giờ nguyện gẫm, Sơ Margarita Maria có vẻ lơ đễnh, không theo dõi đúng mức bài suy niệm người ta đọc lớn tiếng, làm cho mẹ bề trên nhà tập lo ngại. Có lẽ Margarita mất thăng bằng chăng? Tuy rằng Margarita có đức vâng lời nhanh chóng và đức khiêm nhượng lạ lùng. Bề trên thường đặt vấn đề lương tâm để thử thách. Bề trên thường sai khiến làm nhiều việc trái với giờ giấc sinh hoạt. Thí dụ, trong giờ nguyện gấm thì sai Margarita đi quét sân. Sau đó bề trên lại của trách, rồi lại dạy phải sinh hoạt như các chị em khác. Đôi khi còn dọa là Margarita sẽ không được khấn dòng. Sơ Margarita Maria luôn luôn im lặng vâng lời, nhịn nhục, không thanh minh thanh nga, không bao giờ minh oan cho mình. Cố gắng làm hết sức mình và tha thiết xin khỏi bị hoàn tục. Qua sự vâng lời chịu lụy tuyệt đối, người ta phải nhận rằng sơ Margarita Maria được Thánh Linh hướng dẫn. Thường thường sơ tìm làm những việc khó nhọc, nhưng có một việc không thể làm được, đó là phải ăn phó mát. Thật vậy, cả nhà Alacoque không một người nào ăn được phó mát. Cho nên khi đưa Margarita vào dòng, anh Chrysostom đã báo trước để mẹ bề trên miễn cho Margarita khỏi phải ăn phó mát. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, hoặc là bề trên muốn trắc nghiệm để đoán xem Margarita, hoặc là do người dọn bàn vô tình mà hôm nọ trước mặt Margarita người ta đã đặt một đĩa phó mát. Margarita nôn mửa, song ý chí và tình thương xúi giục Margarita phải ăn, nên Margarita cố đưa miếng phó mát vào miệng, nhưng chịu không nổi. Suốt 3 ngày cố gắng hết sức mà không khắc phục được. Mẹ bề trên liền cấm Margarita việc hãm mình này và nói: con không xứng đáng. Sơ Margarita bụng bảo dạ, phải chết hay là phải thắng, rồi chạy vào nhà nguyện xin Chúa ban cho mình đầy đủ nghị lực. Chúa phán: vì tình yêu không nên dè dặt gì hết. Margarita trở ra, xin mẹ bề trên cho phép ăn thử phó mát. Bề trên bằng lòng. Sơ Margarita đưa miếng phó mát vào miệng nhai và cố nuốt, nhưng rồi phải rời khỏi bàn ăn vì nôn mửa, cầm không được. Kể từ hôm ấy, mỗi lần có phó mát thì sơ Margarita cố ăn, cố nuốt, mặc dầu bao tử không dung nạp, và sự hy sinh hãm mình ấy kéo dài 8 năm liền, cho đến khi vì lý do sức khỏe, bề trên cấm ăn phó mát.
Trái tim lòng yêu Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình thương Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được nhiều bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nhìn giấc mơ, những giấc mơ âm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Khấn dòng. Thời gian khấn dòng cũng sắp đến rồi. Các bề trên lưỡng lự, không thể quyết định rằng nên hay không nên cho sơ Margarita khấn. Kể ra thì cô ta chẳng có gì đáng trách, duy chỉ có khác hơn chị em là hơi đáng trí, phải nhắc nhở hoài cô ta mới chú ý. Về việc làm, có thiện chí thật, song đôi khi khá vụng về. Có vài nữ tu chống đối việc cho sơ Margarita khấn dòng, viện lý rằng cái nhân đức đặc biệt của cô ta không phải là do Chúa ban, nhưng khéo lại do giả hình, không nén nổi óc tưởng tượng của mình mà thôi. Margarita vào quỳ chầu trước nhà tạm nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu, Chúa làm nên cớ để nhà dòng đuổi con về nhà đấy. Chúa Giêsu phán: con đi trình với bề trên, cứ cho con khấn dòng, chẳng có gì mà phải lưỡng lự, ngại ngùng, sợ sệt, vì có cha bảo lãnh cho con rồi. Vậy là mọi sự xong xuôi. Sơ Margarita Maria lo tĩnh tâm, dọn mình để khấn dòng, và Chúa Giêsu cho Margarita lo hoàn tất mọi việc bề trên giao phó. Mẹ thu vần càng chú ý đến sơ Margarita Maria hơn. Hễ thấy Margarita vào nhà nguyện gối quỳ tay chắp, người bất động, mắt sáng ngời, thì ngại cho sức khỏe của Margarita, nên nhiều khi tìm cớ để Margarita ra khỏi giây phút mặc niệm trầm tư, vì sự kiện này làm cho những chị ơ hờ nguội lạnh khó chịu. Hôm nọ, mẹ thao vần vào nhà nguyện bảo sơ Margarita nhờ sơ ra ngoài vườn trông nom 2 mẹ con con lừa, cho nó ăn cỏ và coi chừng kẻo chúng nó ăn uống rau nhé. Sơ Margarita vâng lời, rời nhà nguyện ngay và ra vườn đùa với con lừa con. Lưu ý không cho mẹ con nó đến gần mấy luống rau. Chẳng bao lâu, tâm hồn Marita lại trầm tư, chỉ biết có Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt mình, nên quỳ gối xuống nguyện cầu. Các nữ tu từ cửa sổ nhìn ra vườn, thấy sơ Margarita đang suy ngẫm, lại thấy cả hai con lừa đang ở trong vườn rau thì la lên: "Thưa mẹ, sơ Margarita đang đi vào cung trăng để lừa nó ăn hết rau rồi." Mẹ thao vần hốt hoảng ra vườn, sẵn sàng mắng phạt. Nhưng khi nhìn thấy sơ Margarita bình tĩnh ngồi, tay chắp, mắt sáng ngời, tâm hồn đang nguyện ngẫm, còn hai con lừa đứng trong vườn rau thật đấy, song chẳng đá động gì đến rau. Ngạc nhiên, mẹ thao vần nhất quyết rằng sơ Margarita được Chúa Giêsu hướng dẫn, nên khi sơ Margarita nguyện ngẫm thì Chúa Giêsu làm việc thay cho. Chăn lừa liên tục nhiều ngày từ sáng đến chiều và sau cơm tối, sơ Margarita vẫn phải quét dọn chuồng lừa, trong khi cả dòng vào nhà nguyện đọc kinh. Thế mà Margarita lại thích, vì được Chúa Giêsu sát cánh với mình. Suốt thời gian tĩnh tâm, sơ Margarita được đối thoại với Chúa Giêsu. Rồi đến ngày 6 tháng 11 1672, Margarita khấn dòng dâng hiến trọn đời mình cho Chúa Giêsu, đúng như ước nguyện của mình thuở nào vậy.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon giữa mùi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta sẽ nghe tiếp tập 3. Chúng ta thấy cuộc đời của chị Thánh Margarita Maria không? Tập 2 cho chúng ta thấy thực sự là chị bắt đầu nhập cuộc Thánh Tâm Chúa. Tập 1 thì là dạo khúc Thánh Tâm Chúa thôi ở ngoài đời. Nhưng mà bây giờ vô dòng rồi đấy. Thì trước khi vô dòng đã đau khổ rồi, đã bị thử thách rồi. Vô dòng rồi thì càng hơn là ở cái nông trại mà hai mẹ con đã bị đầy đọa, còn hơn như vậy nữa. Đấy, chuyện chị kể lại đấy. Và chúng ta thấy là ai mà được Chúa đã tuyển chọn và giao cho một sứ vụ nào đó là đều phải nếm đau khổ thử thách hết các anh chị ạ. À, không sung sướng gì đâu. Do đó này em nói là anh chị nào muốn Chúa mẹ hiện ra đâu giơ tay lên, thì các anh chị biết em hỏi gì rồi nên không dám giơ tay. Bởi vì gần Chúa mẹ thì đau khổ thôi. Nhưng mà chúng ta tại sao lại sợ đau khổ chứ? Được gần Chúa mẹ, được đau khổ với Chúa mẹ, cùng Chúa mẹ cho các linh hồn thì tuyệt vời, đâu còn cái gì nữa. Do đó phải mong được Chúa mẹ hiện ra, phải mong là Chúa mẹ sai mình đi làm một cái sứ vụ gì đặc biệt đấy, để được thông công với lại Chúa Đức Mẹ. Thì như vậy thì chúng ta mới đạt được đến cái cùng đích của mình với sứ vụ mà Chúa trao phó. Vậy thôi. À, đấy là tất cả những gì mà em cảm thấy khi đọc câu chuyện rất là kỳ thú về chị Thánh Margarita Maria Alacoque của chúng ta hôm nay. Rồi, tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Xin Thánh Margarita chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta không biết sợ đau khổ là gì, trái lại còn ham ước đau khổ, bởi vì có Chúa luôn luôn ở bên. Đấy, chúng ta thấy chị Margarita Maria có Chúa ở bên. Do đó nên dù là các chị có muốn làm hại đi nữa cũng không làm được. Có hô lên là cái con Margarita nó đang lên cung trăng rồi lừa nó ăn hết rau nhà dòng rồi, nhưng mà đâu có đâu. Chúa Chúa chăn lừa thay cho chị, Chúa chiếm đoạt chị. Chị Thánh Teresa Avila đó hỏi cái đứa bé, em bé tên gì? Em bé hỏi lại, vậy thì bà tên gì? Thánh Teresa bảo là tôi tên là Teresa của Giêsu. Thì em bé trả lời, vậy thì tôi tên là Giêsu của Teresa, hay không? Đúng là các vị thánh.
Trái tim lòng tin Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình tin Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con biết sống bao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, biết dâng trao biết hướng tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi.